Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng hăng say sống đức tin của giáo sư Marco Martini, trưởng phân khoa thống kê thuộc Đại học Bicocca ở Milano, Italia, và là thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài những danh xưng và biểu tượng của thánh linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, trong năm 2018 này, số hồng y cử tri sẽ giảm ít nhất là 6 vị, tức là từ mức tối đa 120 vị hiện nay xuống còn 114 vị dưới 80 tuổi. Sự suy giảm này sẽ gia tăng nếu có hồng y cử tri nào qua đời. Hồng y đầu tiên tròn 80 tuổi trong năm nay là Đức Hồng y Antonio Mario Velio, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Ngài sẽ mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày mùng 3 tháng 2 tới đây. Tiếp đến là Đức Hồng y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo trên đảo Sicilia của Italia. Rồi đến Đức Hồng y Cocco Palmerio, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Sau đó đến lượt Đức Hồng y Manuel Monteiro de Castro, người Bồ Đào Nha, nguyên là chánh tòa ân giải tối cao. Ngày 1 tháng 4 năm nay, đến lượt Đức Hồng y Ferro Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục Hà Nội sẽ tròn 80 tuổi. Và vị cuối cùng ra khỏi con số các vị hồng y cử tri vào ngày 8 tháng 6 năm nay là Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Vào ngày đó, số hồng y cử tri người Ý sẽ giảm từ 23 xuống còn 19 vị. Do sự giảm sút trên đây, giới báo chí dự đoán rằng có thể trong năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tuyên bố bổ nhiệm các hồng y mới. Từ khi lên làm giáo hoàng đến nay, hơn kém mỗi năm, Ngài thường bổ nhiệm các hồng y mới.
Cairo, trong đêm mùng 6 là ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua lễ Giáng sinh theo niên lịch Giuliano, nhà thờ chính tòa mới của giáo hội chính thống Copt Ai Cập đã được khánh thành tại thủ đô hành chánh mới của nước này, cách Cairo 45 cây số về hướng đông. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, và toàn thể giáo hội này. Đây là một trong những nhà thờ chính tòa lớn nhất Bắc Phi và Trung Đông. Thánh đường được dâng kính Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh có thể chứa được 8.200 người ở gian chính và rộng 8.100 m². Lễ Thánh Hiến do Đức Thượng Phụ Tawadros II chủ sự, và trong số các nhân vật hiện diện có Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi và nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Ai Cập. Tổng thống đã giữ lời hứa ông đưa ra lễ Giáng sinh hồi năm ngoái mùng 7 tháng Giêng và cam kết cho sửa chữa các nhà thờ bị quân khủng bố làm hư hại hoặc là phá hủy. Nhà thờ chính tòa mới có công viên xung quanh và ngoài ra có những nhà dành cho nhân sự tôn giáo, một nhà đậu xe nhiều tầng dưới mặt đất, các phòng hội họp, các sảnh đường đa dụng, và một nhà thờ nhỏ hơn rộng 1.800 m² có thể đón nhận 1.200 người. Thánh đường có hai tháp chuông cao 60 m. Trên thế giới hiện nay, ngoài khoảng 2 tỷ tín hữu Kitô cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, có hơn 300 triệu tín hữu tại Nga, Bạch Nga, Ukraine, Ai Cập, Ethiopia và nhiều nước khác mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng theo niên lịch Giuliano do Hoàng đế Giuliano của La Mã đề ra vào năm 46 trước Chúa Kitô.
Vua Buộc, Đức Hồng y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ quan tâm về những xung đột giữa lòng giáo hội hiện nay. trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Tag Post số ra ngày 3 tháng 1 vừa qua tại thành phố Würzburg, bên Đức, Đức Hồng Y Koch nhận xét rằng những xung đột ấy không phải là một hiện tượng mới mẻ. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức thứ 16 cũng đã có những căng thẳng trong giáo hội. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, cho biết không thiếu những người ngày nay ủng hộ Đức Giáo Hoàng Francisco và đòi phải vâng phục Ngài, cũng là những người đã từng mạnh mẽ phê bình và chống lại Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Và ngược lại, những người ngày nay tuyên bố mình trung thành với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức thứ 16 lại là những người đầu tiên đặt vấn đề với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng, qua dòng lịch sử, giáo hội công giáo vẫn ý thức về những căng thẳng có thể xảy ra trong nội bộ của mình. Vì thế, cần phải hết sức thận trọng để tránh cho những căng thẳng biến thành chia rẽ. Giáo hội vẫn luôn tìm cách giữ cho tất cả những khuynh hướng và trào lưu ở dưới cùng một mái nhà bao lâu có thể. Hiện nay cũng như trong quá khứ, giáo hội tiếp tục đi theo con đường công giáo này và tiến về tương lai tốt đẹp hơn.
Manila, hàng triệu tín hữu công giáo từ các nơi ở Philippines về thủ đô Manila tham dự cuộc rước truyền thống tượng Chúa Đen vào mùng 9 tháng Giêng hôm nay. Cuộc rước này kết thúc tuần 9 ngày kính tượng Chúa Giêsu cổ kính. Tượng được rước từ nhà thờ Thánh Nicola da Tolentino đến giáo xứ Quiapo. Theo hãng tin Asia News, có khoảng 20 triệu tín hữu tham dự các sinh hoạt đạo đức trong tuần cửu nhật. Pho tượng Chúa Giêsu có kích thước như người thật, gặp mình dưới sức nặng của thập giá và có từ thế kỷ 17 khi Philippines còn ở dưới sự đô hộ của người Tây Ban Nha. Tượng do một linh mục dòng thánh Augustino Tây Ban Nha đưa trên một con tàu từ Mexico tới Manila vào năm 1607. Theo lưu truyền, con tàu bị hỏa hoạn nhưng tượng Chúa được thoát nạn lạ lùng tuy bị ám khói đen. Do vậy, dân chúng Manila vẫn quyết định giữ lại pho tượng để tôn kính. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo X năm 1650, một hiệp hội Chúa Giêsu Nazareth được thành lập theo giáo luật. Cả Đức Giáo Hoàng Pio VII hồi thế kỷ 19 đã ban ơn toàn xá cho những tín hữu cầu nguyện sốt sắng tôn kính tượng Chúa. Nguyên bản tượng này được đặt tại Vương cung Thánh đường Quiapo, nổi tiếng về những phép lạ. Pho tượng được dùng trong cuộc rước là bản sao. Theo ban tổ chức, có 7.000 cảnh sát được huy động để giữ an ninh trật tự. Với sự phụ giúp của 500 binh sĩ, cảnh sát Manila cấm khí giới trong thành phố từ ngày 8 đến 10 tháng Giêng, đồng thời ngưng dịch vụ điện thoại di động trong đường kính 1 cây số dọc theo lộ trình cuộc rước. Các máy bay bị cấm trên không phận thủ đô Manila, kể cả các máy bay không người lái.
Caracas, trong những ngày này từ 7 đến 12 tháng 1, Hội đồng Giám mục Venezuela đang nhóm đại hội lần thứ 109 tại thủ đô Caracas. Thánh lễ khai mạc sáng Chủ nhật 7 tháng 1 vừa qua do Đức Hồng Y Jorge Urroza, Tổng giám mục giáo phận Caracas, chủ sự tại nhà nguyện Tòa Đấng Khôn Ngoan ở Đại học Andre Bello. Sau đó, tại thính đường, Đức cha Chủ tịch Diego Patrón, Tổng giám mục giáo phận Cumana, đã đọc diễn văn khai mạc và trình bày một cái nhìn tổng quan về tình hình đất nước và giáo hội Venezuela. Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, sứ thần tòa thánh, cũng hiện diện và chào thăm đại hội. Trong khóa họp này, các giám mục sẽ bầu ban lãnh đạo mới của Hội đồng Giám mục và các vị chủ tịch các ủy ban với nhiệm kỳ 3 năm. Ngày 12 tháng 1 tới đây, Hội đồng Giám mục sẽ trình bày thư mục vụ chung cho toàn thể giáo hội công giáo tại Venezuela trước những thách đố giáo hội phải đương đầu trong hoàn cảnh khủng hoảng của đất nước.
Santiago. Hơn 1.500 ký giả từ 40 quốc gia đã đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng tới đây. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, linh mục Thomas Gonzalez, trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ phía Chile, cho biết con số trên đây và nói thêm rằng có khoảng 1.200.000 tín hữu sẽ tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại ba thành phố Santiago, Temuco và Iquique. có 14.000 người thiện nguyện, trong đó có nhiều người nước ngoài, sẽ hỗ trợ việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Santiago. Trong đó cao điểm sẽ là thánh lễ ngày cử hành tại công viên O'Higgins chiều ngày 16 tháng Giêng trước sự tham dự của khoảng nửa triệu tín hữu. Tại hai thành phố Temuco và Iquique có 5.000 người thiện nguyện trợ giúp việc tổ chức và giữ an ninh trật tự từ phía giáo hội. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, mùng 8 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 183 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Có 83 vị đại sứ thường trú và 100 vị khác từ các nhiệm sở khác cũng đến Vatican trong dịp này. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là đại sứ của Angola, ông Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm và chúc mừng năm mới tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn.
Eccellenze, signore, signori, è una bella consuetudine questo incontro che, custodendo ancora vivo nel cuore la gioia che promana dal Natale, mi dà l'occasione di formularvi personalmente gli auguri per l'anno da poco iniziato.
Quý vị đại sứ thân mến, cuộc gặp gỡ này là một thói quen thật tốt đẹp. Nó bảo tồn sinh động trong tâm hồn chúng ta niềm vui phát xuất từ lễ Giáng sinh và mang lại cho tôi cơ hội gửi đến mỗi người trong quý vị những lời cầu chúc năm mới vừa bắt đầu và biểu lộ sự gần gũi và lòng quý mến của tôi đối với các dân tộc mà quý vị đại diện. Đức Thánh Cha nhắc đến các vị đại sứ đến từ ngoài Roma với con số gia tăng và một số hiệp định đã được ký kết trong năm qua giữa Tòa Thánh và một số nước như Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Liên bang Đức và Liên bang Nga. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những chuyến viếng thăm ngài thực hiện trong năm qua như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Colombia, Myanmar và Bangladesh.
Trong diễn văn dài, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến những vấn đề thời sự của thế giới, từ việc kỷ niệm 70 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, cho đến hiện tượng nảy sinh những cái gọi là các nhân quyền mới, nhiều khi mâu thuẫn với nhau và không luôn luôn giúp thăng tiến các quan hệ thân hữu giữa các quốc gia. Ngài cũng nói về việc giải trừ võ trang, đặc biệt là các võ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha kêu gọi hỗ trợ mọi cố gắng đối thoại ở bán đảo Triều Tiên và giải quyết hiện tượng số người di dân và tị nạn ngày càng gia tăng. Ngài nhắc đến những vùng khó khăn, từ tương quan giữa Israel và Palestine tới tình trạng tại Venezuela, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ukraine. Rồi Ngài chống lại thái độ sợ hãi trước những người di dân và tị nạn, đồng thời ca ngợi những chính phủ quảng đại đón nhận và giúp đỡ nhiều người di dân và tị nạn, trong đó có những người Rohingya từ Myanmar chạy sang Bangladesh. Ngài hy vọng trong năm nay, Liên Hợp Quốc sẽ đạt tới hai hiệp ước hoàn cầu về người di dân và tị nạn, tiến tới sự di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định quyền có công ăn việc làm, nghĩa vụ bảo vệ trái đất như căn nhà chung của chúng ta. Sau đây là một số đoạn nổi bật trong diễn văn của Đức Thánh Cha trước các vị đại sứ các nước. Ngài nhắc đến kỷ niệm năm nay 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Từ những cho tàn của Thế chiến này, người ta có thể rút ra những lời cảnh cáo. Nhưng rất tiếc, nhân loại không biết hiểu ngay những điều đó, để rồi 20 năm sau lại lâm vào Thế chiến thứ hai tàn hại hơn trước. Lời cảnh giác đầu tiên là chiến thắng không bao giờ có nghĩa là hạ nhục đối phương bị thất trận. Hòa bình không được xây dựng như một sự khẳng định quyền của kẻ chiến thắng trên kẻ chiến bại. Không phải luật sợ hãi ngăn cản được những gây hấn trong tương lai, nhưng là sức mạnh của lý trí hiền lành thúc đẩy đối thoại và cảm thông lẫn nhau để chữa lành những dị biệt. Từ đó có lời cảnh giác thứ hai, đó là hòa bình được củng cố khi các nước có thể đối chiếu với nhau trong bầu không khí bình đẳng.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cả các quan hệ giữa các quốc gia cũng như các quan hệ giữa con người với nhau phải được điều hành trong sự thật, công lý, trong tình liên đới thực sự và trong tự do. Điều này bao gồm nguyên tắc, theo đó, toàn thể các cộng đồng chính trị bình đẳng với nhau về phẩm giá tự nhiên, cũng như sự nhìn nhận các quyền hỗ tương cùng với sự chu toàn các nghĩa vụ tương ứng. Để có thái độ như thế, điều tiên quyết là khẳng định phẩm giá của mỗi người. Sự khinh rẻ và không nhìn nhận phẩm giá ấy sẽ đưa tới những hành vi man rợ, xúc phạm đến lương tâm của nhân loại. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến kỷ niệm 70 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đức Thánh Cha nói, đối với Tòa Thánh, nói về các quyền con người có nghĩa trước tiên là tái đặt lại vị trí trung tâm của con người trong tư cách được Thiên Chúa muốn và tạo dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Trong nhãn giới Kitô giáo, có một tương quan ý nghĩa giữa sứ điệp tin mừng và sự nhìn nhận các quyền con người trong tinh thần của những người đã soạn thảo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Các quyền ấy là tiền đề của chúng ta, bản tính chung của mỗi người trong nhân loại. Các quyền ấy được tuyên bố để loại bỏ những bức tường chia cách, phân rẽ gia đình nhân loại, và tạo điều kiện thuận lợi cho điều mà giáo huấn xã hội công giáo gọi là sự phát triển nhân bản toàn diện, vì nó nhắm thăng tiến mọi người và toàn diện con người, bao trùm cả toàn thể nhân loại. Trái lại, quan niệm hẹp hòi về con người mở đường cho sự phổ biến bất công, bất bình đẳng và tham nhũng.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua dòng thời gian, nhất là theo sau những phong trào xã hội, hồi năm 1968, người ta dần dần giải thích các quyền con người và thay đổi chúng đến độ bao gồm nhiều thứ quyền mới, nhiều khi trái ngược với nhau. Tình trạng này không giúp thăng tiến các quan hệ thân hữu giữa các quốc gia, vì người ta khẳng định những ý niệm gây tranh cãi về các quyền con người tương phản với văn hóa của nhiều nước. Do đó, các nước này cảm thấy không được tôn trọng trong các truyền thống văn hóa xã hội của mình. Nhưng các nước ấy lại bị lơ là trước những nhu cầu thực sự mà họ phải đương đầu. Vì thế có nguy cơ là nhân danh cùng những nhân quyền ấy, người ta thiết lập những hình thức mới về sự thực dân hóa ý thức hệ của những kẻ giàu mạnh hơn cho những người yếu thế nghèo hơn. Đồng thời cũng phải để ý rằng các truyền thống của mỗi dân tộc không thể được nại đến như cái cớ để lơ là nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền căn bản được nói đến trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đức Thánh Cha khẳng định rằng 70 năm sau khi công bố tuyên ngôn nhân quyền ấy, thật là đau lòng mà phải nhận rằng nhiều quyền căn bản ngày nay vẫn còn bị chà đạp, đứng đầu là quyền sống, quyền được tự do, sự bất khả xâm phạm của mỗi nhân vị. Không những chiến tranh hoặc là bạo lực làm thương tổn các quyền ấy, nhưng ngày nay còn có những hình thức tinh vi hơn. Trước tiên tôi nghĩ đến các trẻ em vô tội bị gạt bỏ trước khi sinh ra. Nhiều khi các em không được người ta muốn chỉ vì các em bị tật hoặc là dị hình, hoặc vì sự ích kỷ của người lớn. Tôi nghĩ đến những người già, nhiều khi họ cũng bị gạt bỏ, nhất là nếu họ bệnh tật, bị coi là gánh nặng. Tôi nghĩ đến các phụ nữ, nhiều khi bị bạo hành, nhất là trong gia đình họ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của nạn buôn người, tệ nạn này vi phạm luật cấm mọi hình thức nô lệ. Bao nhiêu người, nhất là để trốn chạy nghèo đói và chiến tranh, đã bị biến thành những món hàng của những kẻ vô lương tâm.
Tiếp tục bài diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bảo vệ quyền sống và sự toàn vẹn thể lý có nghĩa là bảo vệ quyền được sức khỏe cho bản thân và gia đình. Quyền này bao hàm những điều vượt quá ý hướng ban đầu của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhằm khẳng định quyền của mỗi người được chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết. Trong viễn tượng này, tôi cầu mong rằng trong các diễn đàn quốc tế có thẩm quyền, các vị hữu trách nỗ lực tạo điều kiện để mọi người có thể được hưởng sự chăm sóc sức khỏe. Điều quan trọng là cần hiệp lực để có thể có những chính sách có thể đảm bảo với giá phải chăng sự cung cấp các thuốc men thiết yếu cho sự sống còn của những người nghèo, mà không lơ là với việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp chữa trị, dù chúng không quan trọng về kinh tế đối với thị trường. Những nghiên cứu và phát triển ấy giữ vai trò chủ yếu trong việc cứu vãn sinh mạng con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, liên quan tới bảo vệ sự sống là nỗ lực tích cực xây dựng hòa bình, và từ đó Ngài nói đến sự giải giáp toàn diện và sự phát triển toàn diện, hai điều có liên hệ mật thiết với nhau. Đằng khác, sự tìm kiếm hòa bình là điều kiện tiên quyết để phát triển. Nó bao hàm sự bài trừ những bất công và loại bỏ một cách ôn hòa những nguyên nhân gây ra bất thuận đưa tới chiến tranh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự lan tràn võ khí chắc chắn là làm cho những tình trạng xung đột trở nên trầm trọng hơn và bao gồm những tốn phí lớn lao về nhân mạng và vật chất, làm tổn hại cho sự phát triển và tìm kiếm hòa bình lâu dài. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện tòa thánh đã ký nhận và phê chuẩn hiệp ước cấm các võ khí hạt nhân trong viễn tượng đã được Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng trình bày trong thông điệp Hòa Bình Dưới Thế. Theo đó, công lý, sự khôn ngoan và tình nhân đạo đòi phải ngưng cuộc chạy đua võ trang, đồng thời cùng nhau giảm bớt các võ khí hiện hữu, nghiêm cấm các võ khí hạt nhân.
Trong viễn tượng trên đây, Đức Thánh Cha nói, điều rất quan trọng là có thể hỗ trợ mọi cố gắng đối thoại ở bán đảo Triều Tiên với mục đích tìm ra những con đường mới để vượt lên trên những đối nghịch hiện nay, gia tăng sự tín nhiệm nhau và đảm bảo một tương lai an bình cho dân tộc Đại Hàn và cho toàn thế giới. Cũng vậy, điều quan trọng là tiếp tục những sáng kiến hòa bình khác nhau hiện nay để giúp đỡ Syria, hầu chấm dứt mọi cuộc xung đột kéo dài gây ra những đau khổ vô biên cho dân nước này. Mong ước của mọi người là sau bao nhiêu tàn phá, nay đã đến lúc tái thiết. Điều quan trọng hơn việc tái thiết nhà cửa, đó là tái tạo con tim, dệt lại sự tín nhiệm nhau, là tiền đề không thể thiếu được để cho bất kỳ xã hội nào có thể chuyển nở. Vì thế, cần cố gắng làm việc để tạo ra những điều kiện pháp lý, chính trị và an ninh, hầu phục hồi đời sống xã hội, trong đó mỗi công dân Syria không phân biệt chủng tộc và tôn giáo có thể tham gia vào việc phát triển đất nước. Trong chiều hướng này cần phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô. Từ bao thế kỷ họ vẫn tích cực góp phần cho lịch sử của Syria. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều quan trọng là làm sao giúp hồi hương những người tị nạn Syria ở các nước láng giềng, đặc biệt là ở Jordani, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng cổ võ ý chí cần thiết cho cuộc đối thoại tại Iraq để các thành phần chủng tộc và tôn giáo khác nhau có thể tìm lại con đường hòa giải và sống chung hòa bình, cộng tác với nhau. Điều này cũng cần phải thực hiện ở Yemen và các nước khác trong vùng như tại Afghanistan. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đặc biệt nghĩ đến người Israel và Palestine sau những căng thẳng trong những tuần lễ gần đây. Tòa Thánh bày tỏ đau buồn vì những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây và tái tha thiết kêu gọi nghĩ đến các sáng kiến để tránh làm gia tăng sự đối nghịch. Đồng thời Tòa Thánh mời gọi cùng dấn thân tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến quy chế hiện nay của thành Jerusalem, thành thánh đối với các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo.
Đề cập thêm về vấn đề di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, người ta nói nhiều về những người di dân và các cuộc di cư, nhiều khi chỉ nhắm khơi lên sự sợ hãi truyền thống. Không được quên rằng các cuộc di cư vẫn luôn có trong lịch sử nhân loại. Trong truyền thống Do Thái Kitô, lịch sử cứu độ chủ yếu là lịch sử các cuộc di cư. Không được quên rằng tự do di chuyển cũng như tự do rời bỏ quê hương mình và trở lại đó thuộc về những quyền căn bản của con người. Vì thế, cần phải ra khỏi những lập luận gần đây về vấn đề di cư và đi từ nhận xét cốt yếu. Theo đó, những kẻ đứng trước chúng ta trước tiên là những con người. Đức Thánh Cha tái cảm ơn những chính quyền quốc gia trong những năm qua đã giúp đỡ nhiều người di dân đến biên giới đất nước liên hệ, trong đó có nhiều nước Á Châu, Phi Châu. Ngài nói, tôi vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ tại Dhaka với một số người tị nạn thuộc dân tộc Rohingya và tái bày tỏ tâm tình biết ơn đối với chính quyền Bangladesh vì đã giúp đỡ họ trên lãnh thổ của mình.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng hăng say sống đức tin của giáo sư Marco Martini, trưởng phân khoa thống kê thuộc Đại học Bicocca ở Milano, Italia, và là thành viên phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng.
Ngày 4 tháng 10 năm 2002, giáo sư Marco Martini, viện trưởng phân khoa khoa học thống kê thuộc Đại học Bicocca ở Milano, Bắc Italia, đã qua đời vì bạo bệnh. Giáo sư là một thành viên kỳ cựu của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, nổi bật về chứng tá đức tin chân chính trong mọi môi trường sống thường nhật. Sau đây là chứng từ của Giorgio Vittadini, một bạn đồng nghiệp đăng trên Nguyệt San Trace, cơ quan ngôn luận của phong trào, về cuộc sống Kitô chói sáng của giáo sư Martini. Vittadini vốn là học trò và sau khi ra trường trở thành đồng nghiệp của giáo sư Martini. Ông viết, tôi gặp giáo sư Marco Martini lần đầu tiên khi vừa mới ra trường cách đây 22 năm. Từ ngày ấy, tôi được may mắn ở bên cạnh giáo sư và đồng hành với mọi thành công trên con đường nghề nghiệp và trưởng thành nhân bản của giáo sư. Đặc biệt nổi bật trong sự nghiệp của giáo sư Martini, theo tôi, là khả năng giáo dục của ngài. Chính giáo sư đã nói với cha Giussani, đại học phải là một thửa đất đang chờ đợi cày cấy. Giáo sư đã dạy học suốt 25 năm trời và đã là một trong những người sáng lập Đại học Bicocca cho thành phố Milano. Ngay cả giáo sư Fontanesi, tổng giám đốc Đại học Bicocca, cũng đã phải nhìn nhận rằng giáo sư Marco Martini là một nhà giáo dục vẹn toàn. Giáo sư Martini có một đường lối giáo dục rất cương quyết nhưng không độc đoán, đưa sinh viên đến chỗ thương mến tùng phục. Rất nhiều người khác còn được may mắn trở thành bạn hữu của giáo sư như chính tôi vậy. Ông Vittadini nói tiếp, biết bao lần giáo sư Martini đã chịu khó sửa những bài thuyết trình mà tôi viết thảo vội vã trên những trang giấy lấm chấm dấu cà phê, đầy những tư tưởng không đầu không đuôi mà không hề phiền trách gì cả. Về sau này tôi được biết là mấy lần giáo sư Martini đã sửa chữa tôi một cách cứng rắn, nhưng đồng thời dùng lối nói nửa đùa nửa thật khiến tôi không mất lòng. Bù lại, giáo sư đã cứu tôi thoát khỏi nhiều phê bình chỉ trích vì cung cách làm việc không phù hợp với phân khoa khoa học thống kê này. Điều ấy đã làm tôi xấu hổ đến độ, từ đó tôi cố gắng hết sức để học tính xếp đặt cho có thứ tự kỷ luật. Kể từ đầu thập niên 60, giáo sư Marco Martini đã là một trong các trụ cột của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, bên cạnh những khuôn mặt văn hóa trí thức nổi bật khác của Italia bấy giờ như Senrocchi, Zola, vân vân. Càng ngày, giáo sư càng dấn thân sống theo lý tưởng của phong trào cùng với cả gia đình. Ngày 31 tháng Giêng năm 2002, khi vừa kết thúc khóa học cộng đoàn của phong trào, giáo sư Martini cảm nhận được căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không vì thế mà bỏ ngang cuộc chiến. Mặc dù bệnh tình bắt buộc giáo sư phải gần như liệt giường ngay lập tức, Marco Martini vẫn tiếp tục mời các cộng sự viên thân tín đến nhà để soạn bài giảng hay đào sâu các chương trình đã dự định. Ai ai cũng đều công nhận rằng không bao giờ họ nghe giáo sư than thân trách phận hay kêu ca vì đau đớn cả. Trái lại, mọi khoảnh khắc thời gian đều được tận dụng để vui sống và để nếm hưởng niềm hạnh phúc trong gia đình. Bà Roberta, người vợ hiền của giáo sư Martini, cùng với ba người con Rachele, Mattia và Tommaso, dù đau khổ vì chồng cha bị bệnh nặng, nhưng không hề đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Một tuần trước khi qua đời, giáo sư Martini còn điều hợp từ trên giường bệnh một buổi hội học về cộng đoàn với sự hiện diện của nhiều nhân vật cao cấp trong phong trào hiệp thông và giải phóng tại tư gia của mình. Và những ngày cuối đời ấy đã được chính giáo sư dâng lên Thiên Chúa làm của lễ cầu xin ơn thánh cho vợ, cho ba đứa con yêu, cho cha Giussani và cho chính phong trào hiệp thông và giải phóng, là phong trào tông đồ đã nhào nặn được một tâm hồn phục vụ và một đức tin phi thường như đức tin của chính giáo sư Marco Martini.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài những danh xưng và biểu tượng của Thánh Linh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi loạt bài về Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Cho tới nay, chúng ta đã cố gắng trình bày những dữ kiện về lòng tin của xã hội về Thánh Linh bằng việc điểm qua các đoạn văn kinh thánh cũng như tiến triển về đạo lý đức tin của xã hội trải qua lịch sử. Dựa trên các dữ kiện đó, từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bước sang một phần khác mang tính hệ thống nhằm trình bày thần học về Thánh Linh xoay quanh ba điểm chính sau đây. 1. Bản tính và hoạt động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. 2. Thánh Linh trong hội thánh. 3. Thánh Linh trong đời sống tâm linh của các tín hữu. Hôm nay chúng tôi bắt đầu với điểm thứ nhất, căn tính và hoạt động của Thánh Linh. Chúng ta sẽ tìm cách trả lời hai câu hỏi. Thánh Linh là ai? Ngài đã tỏ hiện như thế nào trong lịch sử cứu độ? Hai câu hỏi này tượng trưng cho hai lối tiếp cận thần học trong mầu nhiệm Thiên Chúa Tam Vị. Một đàng bằng cách nghiên cứu bản tính nội tại của Thiên Chúa. Đàng khác bằng cách nghiên cứu sự biểu lộ của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Những danh xưng và biểu tượng của Thánh Linh. Khi muốn biết căn cước của một người nào, chúng ta tìm hiểu danh tính của họ. Đối với Thánh Linh, ngoài việc khảo sát danh xưng dựa trên kinh thánh và truyền thống, một phương pháp nữa là giải thích các biểu tượng quen được gắn cho Ngài. Danh xưng theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Trong Tân Ước, chúng ta gặp thấy nhiều danh xưng của Thánh Linh, trong đó ba hạng từ trở nên phổ thông trong giáo hội hơn cả là Spiritus Sanctus, Spiritus Paracritus. Như đã nói, việc chuyển dịch sang tiếng Việt không đơn giản. Chúng ta quen nghe nói tới Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Nhưng mà cũng có thể dịch là Tinh Thần Thánh, Sinh Khí Thánh. Vì thế chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa trong nguyên bản. Spiritus Sanctus. Trong lịch sử Kitô giáo, đây là danh xưng phổ thông nhất dùng để ám chỉ Thánh Linh. Được dùng trong Kinh Thánh, tự nó đây không phải là một tên riêng, nhưng mà có thể hiểu về một chức năng, tự nhiên là thần khí thánh hóa, thần khí của sự thánh thiện, hay là tinh thần thánh thiện, Spiritus. Mà khác, đôi khi kinh thánh chỉ gọi đơn giản là Spiritus, thì đó gây ra nhiều khó khăn cho việc giải thích. Khi nào thì danh từ này được hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là tinh thần, sinh khí, hơi thở. Còn khi nào được hiểu về ngôi vị của Thiên Chúa? Ngoài ra, đôi khi cái danh từ Spiritus cũng có thể kèm những thuật từ khác, chẳng hạn như là thần khí của chân lý, thần khí của lời hứa, thần khí nghĩa tử, thần khí vinh quang, thần khí ban sự sống, thần khí của tự do. Paracritus. Một danh xưng đặc trưng gặp thấy trong Tin Mừng Thánh Gioan, chương 14, 15, 16 là Paracritus. Đôi khi là Paracritus với những ý nghĩa rất là xúc tích. Kẻ được kêu tới, người bào chữa, kẻ bênh vực, bảo trợ, an ủi. Khó để chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác, danh xưng theo truyền thống giáo hội. Thánh tên cũng được gọi bằng nhiều danh xưng khác dựa theo truyền thống phụng vụ hoặc thần học. Trong phụng vụ, chúng ta có thể chứng dẫn bài ca tác biên của lễ cuối tuần Veni Sancte Spiritus. Trong đó, Thánh tên được khẩn cầu với rất nhiều danh xưng: Cha kẻ cơ mật, Đấng ban ơn huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời, Khách trọ hiền lương của tâm hồn, Đấng ủy lạp dịu dàng, Sự nghỉ ngơi trong kẻ lầm than, Niềm an ủi lúc lệ rơi, Sự sáng chứa chan hầu phúc. Còn trong thánh thi Veni Creator Spiritus, Ngài được yêu cầu như là Thánh thần sáng tạo, Món quà của Thiên Chúa, Lửa thiên, Tình mến, Suối giạt rào, Ấn Thiên Chúa. Hai tích hiệu chính thức trong thần học: tình yêu và ân ban. Kể từ thánh Augustino trở đi, căn tính của thánh linh thường được diễn tả qua hai đặc tính: tình yêu, amor, và ân ban, dunum. Tình yêu, bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, nhưng mà thánh linh là ngôi vị tình yêu, bởi vì Ngài là tình yêu trao ban giữa Cha và Con. Thánh linh là dây liên kết giữa Cha và Con. Thánh linh là tình yêu đổ xuống tâm hồn chúng ta. Chính trong bối cảnh đó mà thánh linh cũng được gọi là ân ban, dunum, quà tặng, tặng phẩm. Tình yêu là món quà cao quý nhất trao tặng cho nhau. Thánh linh không những là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại, nhưng chính bản thân thánh linh là sự trao tặng hỗ trợ giữa Cha với Con. Những biểu tượng. Dựa theo tư tưởng kinh thánh, các giáo vụ trong các bài giảng cũng như các họa sĩ trong các nghệ phẩm đã sử dụng một đức tiếp cận khá độc đáo để diễn tả bản tính chất và hoạt động của thánh linh. Đó là sử dụng các biểu tượng gió, bồ câu, lửa, nước, dầu, áng mây, bàn tay, ngón tay. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng biểu tượng một. Trước hết là gió. Đây là hình ảnh gần hơn cả với danh xưng Ruach trong tiếng Hebrew. Tên Đức để lại cho ta hai đoạn văn ấn tượng: gió thổi vào phòng tiệc ly và lễ cuối tuần, Công vụ 22, và câu nói của Chúa Giêsu với ông Nicodemo: gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu, Gioan 3:8. Hình ảnh này có lẽ muốn nói tính cách huyền nhiệm của thần khí. Không ai nhìn thấy gió mà chỉ có thể bắt được những hậu quả của gió. Đôi khi mạnh như vũ bão tàn phá, đôi khi mang lại luồng khí mát giữa trời oi ả. Thần khí Chúa cũng vậy. Không ai nhìn thấy dung nhan của Ngài, mà chỉ có thể cảm nhận hoạt động của Ngài. Gió như sức mạnh. Sức mạnh thúc đẩy. Chẳng hạn thần khí đưa Đức Giêsu lên hoang địa, rồi lại dẫn về Galilê. Vì thế, các tín hữu hãy để cho thần khí dẫn dắt. Gió như là sự sai đi. Thần khí sai Đức Kitô đi rao giảng tin mừng. Thần khí cũng sai các môn đệ đi truyền giáo. Đối lại, chỗ nào thần khí cả lại thì đừng tiến tới. Thần khí nhờ gió thúc giục để nói. Cũng như xưa kia các ngôn sứ đối với các tông đồ và sứ giả tin mừng, thần khí giúp cho các tín hữu tuyên xưng Đức Giêsu làm chứng cho người trước mặt thế gian. Gió xua đuổi tà thần. Chính nhờ sức mạnh của thần khí mà Đức Giêsu trừ quỷ. Vừa rồi đó là gió hiểu như sức mạnh. Mặt khác của gió là hiu hiu mát dịu, biểu tượng của sự thân tình, như cơn gió dịu mát trấn an ông Elia. Thần khí được ví như người thầy dạy, bảo ban, một người bạn. Ngài là thần khí sự thật. Ngài dạy chúng ta nhắc nhớ những lời của Chúa Giêsu. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện. Vì thế, ta đừng có lừa dối Ngài, đừng kháng cự Ngài, đừng làm cho Ngài buồn. Tội chống cưỡng thần khí không được tha thứ đâu. Ngoài ra, trong tiếng Hebrew, Ruach là gió và cũng là hơi thở. Các tác giả Latin gắn Spiritus với động từ Spirare với nhiều nghĩa khác nhau. Hơi thở có nghĩa là sinh khí. Thánh viện 104 nhắc lại công cụ tạo dựng con người khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào mũi ông Adam, khiến cho ông trở nên sinh vật và thốt lên: Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi, lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng lên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Thánh Luận 104 câu 29-30. Với ý tưởng đấy ở trong đầu, chúng ta có thể hiểu được cử chỉ của Chúa Giêsu khi thổi hơi vào các tông đồ và bảo: hãy nhận lấy thần khí. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Gioan 20 câu 22-23. Theo một nghĩa rộng hơn, chính thần khí của Chúa đã thổi đến các môn sứ, các vị cứu tinh của dân tộc Israel, và Thánh Linh đã đứng linh hướng inspirare các sách thánh, ghi lại lời Chúa nói với con người. Trong bản giới, chúng ta sẽ tiếp tục giải thích ý nghĩa của các biểu tượng còn lại: bồ câu, lửa, nước, dầu, áng mây, bàn tay và ngón tay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.